Chương 37, Đại Lược. Châu Úc Lý Diệu sắc mặt dữ tợn, lỗ mũi phập phồng thở hổn hển, hai mắt lóe lên hung quang, La Phong, giết, nhất định hắn phải chết, vang lên bên cạnh bằng thứ Hán ngữ cũng không tiêu chuẩn, nhưng mà sát khí ẩn chứa trong giọng nói rất dễ dàng nhận ra được. Junina hai mắt như độc châm, âm thanh đẹp thẻ, không phải là hắn đi Đại Lục Châu Úc tiến hành sinh tử mạo hiểm sao? Đây chính là cơ hội tuyệt vời, nhưng cơ hội này giết hắn. Kê-kên bỏ cạp, từ danh hiệu của hai vợ chồng có thể biết được, bản tính bọn họ chính là nham hiểm cay độc cực kỳ. Bình thường đều là đi khi dễ người khác, bây giờ không ngờ bị người khác khi dễ đến mức giết con trai duy nhất của bọn họ. Kê-kên bỏ cạp làm sao có thể không phát cuồng, giết, chẳng những muốn giết hắn, còn muốn giết cả nhà hắn. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, giết con trai độc nhất của ta, thì ta diệt cả nhà hắn, rồi đem La Phong nghiền xương thành tro. Bỏ cạp với Nina cũng khẽ gật đầu, lập tức nhíu mày nhìn về phía Lý Diệu. Diệu, võ quán cực hạn bên kia là tuyệt đối cấm trả thù đối với người nhà võ giả của họ. Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Năm đó Huyết Đao đã bị truy nã khắp thế giới, cũng không có thể trốn chỗ nào. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là Huyết Đao ngu ngốc kia? Lý Diệu cười gằn, đối phó người thường thì phương pháp tốt nhất chính là dùng quyền lực thông thường thôi. Với mạng lưới quan hệ khổng lồ, nhân sự, thế lực của liên minh Ai Trả ở trên thế gian tuyệt đối có thể lẳng lặng tiêu diệt căn nhà La Phong mà không mảy may bại lộ, đám võ giả cường đại. Nếu muốn đối phó người thường thì loại như liên minh Ai Trả của các đại gia tộc siêu cấp tập đoàn tài chính toàn thế giới càng có biện pháp. Nếu thật sự ra ngoài ý muốn, chỉ có thể dịu xuống tay thôi. Duy Nì Nà nhíu mày nói, sau lưng nàng là gia tộc Ba Lai Nạp Tư, là một trong chín đại gia tộc trung tâm liên minh Ai Trả, là tuyệt đối không có khả năng đối đầu với võ quán cực hạn. Yên tâm, sẽ không gặp chuyện không may, có gặp chuyện không may sợ cũng không tra đến ta. Tra được ra ta thì mình ta chống cự. Vẻ Lý Diệu lạnh lùng, lập tức nhìn về phía Duy Nina. Duy Nina, ta lần này chuẩn bị tự mình xuất phát đi châu Úc đại lục. Cùng đi theo cũng chuẩn bị mang một vài nhân viên tinh anh đi thẳng từ Hoa Hạ Quốc, dùng máy bay hành khách bay đến châu Úc. Nàng bên này có thể thu xếp hay không? Duy Nina chính là tổng tài chấp hành liên minh Hatcher ở địa phận Hoa Hạ, quyền lực kinh người, vấn đề không lớn, ta có thể cho các ngươi lấy thân phận tiểu đội võ giả đi rèn luyện, trên đường phi cơ bay qua châu Úc đại lục thì cho các ngươi xuống. Duy Nina gật đầu, ta chuẩn bị đem theo một vài dụng cụ đặc thù đi thẳng sang đó. Lý Diệu lại nói, dụng cụ, ngươi là nghĩ muốn? Duy Nina lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, ở Hoa Hạ Quốc thực lực quân đội chính phủ quá mạnh mẽ, ta nhiều nhất là thu xếp cho các ngươi thuận tiện lên máy bay hành khách, tuyệt đối không có khả năng cho các ngươi mang theo thiết bị đặc thù. Đầu tiên là kiểm tra an ninh cửa khẩu, tuyệt đối không cho qua. Lý Diệu lắc đầu cau mày, hắn cũng biết việc này rất khó. Diệu, từ phía Hoa Hạ Quốc thì tuyệt đối không có khả năng. Duy Nina trịnh trọng nói, ngươi muốn mang những dụng cụ đó thì tuyệt đối cấm. Liên minh Hatcher chúng ta ở Hoa Hạ Quốc cũng như người thường, chỉ có ảnh hưởng trên phương diện kinh tế thôi. Như vậy, Diệu, đầu tiên ngươi đi máy bay sang Âu Châu. Duy Nina nói, Âu Minh Quốc là đại bản doanh liên minh hai chúng ta, ở đó ta có thể thu xếp máy bay hành khách, một chỉ có ảnh hưởng chỉ phương diện. Đưa ngươi cùng một số võ giả tinh anh đi Đại Lục Châu Úc, cũng có thể cho ngươi mang theo dụng cụ đặc thù, bởi vì bên Âu Minh Quốc chuyện xét duyệt máy bay hành khách, thậm chí hệ thống kiểm tra sân bay cũng là do liên minh hết chúng ta phụ trách. Ừ, chỉ có thể như vậy. Lý Diệu khẽ gật đầu, Hoa Hạ Quốc cùng Âu Minh Quốc khác nhau, như Âu Minh Quốc, America, đó đều là quốc gia tư bản chủ nghĩa. Ở đó các gia tộc tập đoàn tài chính lâu đời có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, cho dù đảng phái cầm quyền cũng đều là do mấy đại gia tộc đại tập đoàn tài chính đứng sau lưng ủng hộ, thậm chí đến súng ống đạn được, máy bay hành khách và nhiều phương diện khác cũng hoàn toàn do tư bản chế tạo, hoạt động. Hoa Hạ Quốc khác hẳn, máy bay hành khách chế tạo súng ống đạn được và nhiều phương diện là đặc quyền quốc gia, cấm tư bản tham dự. Cho nên, cho dù là Duy Nina có thân phận dường này, muốn thông qua Hoa Hạ Quốc bí mật mang theo một chiếc dụng cụ đặc thù lên máy bay hành khách cũng tuyệt đối là không thể. Cũng tốt, đi sang Âu Châu ta cũng có thể tìm càng nhiều người giúp việc. Lý Diệu khẽ gật đầu, còn nữa, Duy Nina, ngươi thử xem giúp ta tìm vài lính đánh thuê, liệu có lính đánh thuê nguyện ý ra tay. Người mà ta mang theo không có cỡ chiến thần cao cấp, liệu có thể vời đến thú thần lính đánh thuê để ta thử xem. Duy Nina gật đầu, trên thực tế lính đánh thuê không hề thiếu. Lính đánh thuê tuyệt đỉnh, thậm chí có cả siêu cấp chiến thần cũng được mời đóng quân tại một số căn cứ thực lực yếu kém. Giờ phút này cả Lý Diệu và Duy Nina cũng không biết là tổng quán chủ võ quán cực hạn, nhân vật đệ nhất thế giới Hồng, đã cho La Phong lời hứa đảm bảo không để cho kẻ khác xúc phạm tới một sợi tóc người nhà La Phong. Lý Diệu không biết, Lý Diệu không biết, cho nên trước khi xuất phát đi Âu Minh Quốc, hắn đã nghĩ biện pháp sắp xếp nhân sự, căn cứ Hồng Trữ, 153 đệ tử trại huấn luyện tinh anh cùng với hơn 10 vị sư phụ chiến thần, ngồi 6 cỗ xe buýt lớn, rời khỏi trại huấn luyện đi ra sân bay. 9 giờ sáng hôm ấy máy bay hành khách, chở gần 200 người cất cánh. Máy bay hành khách rời căn cứ Hồng Chữ bay thẳng sang châu Đại Dương, châu Úc Đại Lục. Toàn bộ máy bay hành khách được trại huấn luyện thuê trọn gói cả 3 tầng chỉ có 200 người. Không gian vô cùng rộng rãi, trong mỗi một tầng khoang thuyền cũng có truyền phát tinh, chiếu phim cho phần đông đám đệ tử đi chung, đường dù sao cũng không phải nhàm chán. Còn bản thân La Phong cùng Triệu Nhược, Sử Giang ngồi với nhau ở trong cùng khoang thuyền, và nét kém quá. Cọc phải đi săn chứ hi hi hả? Không có lòng tí ngà. Triệu Nhược kinh ngạc nhìn lên màn hình phía trước mặt. Ở vị trí giữa khoang thuyền hướng về các phía có 3 màn hình lớn, phát đi cùng chương trình. Mọi người đã ăn xong cơm trưa, bắt đầu chuẩn bị hạ cánh. Một gã trung niên hoa hạ đứng ở bên cạnh màn hình chỉ vào màn hình video. Đây chính là châu Úc Đại Lục hiện nay. Có thể nói hiện nay trên thế giới là khu vực có mật độ quái thú cao nhất. Bởi vì châu Úc Đại Lục cùng các lục địa khác trên thế giới ngăn cách, cho nên quái thú trên lục địa này với quái thú đại lục khác cũng rất không giống nhau, như quái thú loại chuột, như quái thú loại trộn, cùng với đồng loại ở Á Châu, Âu Châu khác nhau rất nhiều tại Đại Niết Bàn. Trước thời điểm đó, châu Úc Đại Lục chính là có số lượng chủng loại động vật nhiều hơn, vì số lượng vượt trội đến mức như bất sinh bất diệt. Sau đó chủng loại quái thú ở đây lại càng cực kỳ nhiều hơn, bởi vì tạp giao biến dị nên càng sinh ra rất nhiều loại quái thú cực kỳ đáng sợ. Tin tưởng rằng trước khi đi các ngươi cũng đã xem qua rất nhiều tư liệu. Chúng loại nhiều hơn, đó là một khía cạnh tiếp theo. Chính là bởi vì số lượng nhiều hơn làm cho sinh ra vương cấp quái thú. Các ngươi bây giờ mà gặp vương cấp quái thú, dường như hẳn là phải chết. Vì vậy nhớ kỹ, đừng đến gần quá những nơi quái thú có mật độ cao. Đặc biệt có những nơi mà có nhiều quái thú cấp lĩnh chủ, thì càng phải tránh xa. Tất cả đệ tử cũng cẩn thận nghe. Tuy rằng bọn họ đều là thiên tài, nhưng chuyện tử vong ai mà tính được, nhưng dù sao sẽ vẫn có người chết. Tất cả mọi người đều trong tình cảnh phải cẩn thận. Nếu ai dám tự phụ ở châu Úc Đại Lục một trong 3 tuyệt đại hiểm địa, thì tuyệt đối là phải chết. Đương nhiên vương cấp quái thú lại mặc kệ các ngươi trêu chút chúng. Cho nên uy hiếp lớn nhất đối với các ngươi lại là thú đàn cùng quái thú cấp lĩnh chủ ở A Châu. Âu Châu đất rộng người đông khiến cho số lượng quái thú tương đối ít, còn châu Úc Đại Lục, số lượng quái thú nhiều, cho nên thú đàn rất nhiều. Vì vậy các ngươi tại đây phải ra sức chú ý thú đàn, cùng với quái thú cấp lĩnh chủ trung niên hòa hạ này chỉ vào màn hình. Đây là các loại quái thú đàn, các loại quái thú cấp lãnh chủ ở Đại Lục châu Úc, các ngươi nhìn kỹ đi. Trên video phát ra hình ảnh, rất nhiều đệ tử cũng cẩn thận xem xét, Sử Giang sư huynh, La Phong sư đệ. Không chừng chúng ta đến châu Úc Đại Lục thì ba chúng ta lập thành tiểu đội. Triệu Nhược thấp giọng nói, Sử Giang nhíu mày. Sử Giang nhíu mày. Thực lực Sử Giang có thể mạnh hơn Triệu Nhược nhiều lắm. Đối với Sử Giang mà nói, quái thú châu Úc Đại Lục có chủng loại so với A Châu nhiều hơn, không chỉ hàng chục lần, quái thú cấp lĩnh chủ càng nhiều. Đây là một cơ hội cho hắn rèn luyện bản thân. Nếu mang theo Triệu Nhược, hiển nhiên là sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Lần này, ta đi một mình, La Phong nói. Vô vị Triệu Nhược sợ mũi. Triệu Nhược. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người muốn lập tiểu đội. Sử Giang cười an ủi. Đột nhiên cả cabin đột một chấn động. Đồ uống của một vài đệ tử trào ra ngoài. Còn có đệ tử không buộc dây an toàn bị hất khỏi ghế. Sao lại thế này? Triệu Nhược kinh ngạc. Mọi đệ tử trong cabin cũng giật mình. Các vị đệ tử. Một âm thanh trong trẻo từ trong radio vọng ra máy bay hành khách chúng ta đã bay vào trong châu Úc Đại Lục. Sau khoảng 50 phút nữa sẽ hạ cánh. Châu Úc Đại Lục có số lượng quái thú rất nhiều. Phi cầm quái thú ở đây số lượng càng kinh người. Hơn nữa, bởi vì rất ít máy bay hành khách đi qua, cho nên vừa rồi có một đàn phi cầm quái thú tiến công máy bay hành khách chúng ta. Hiện tại máy bay hành khách đã bỏ đàn phi cầm quái thú kia lại đằng sau. Mọi người không cần lo lắng trong khoang thuyền lập tức mọi người lớn tiếng xôn xao. Thì ra là bị đàn phi cầm quái thú tấn công. Tiến công máy bay hành khách đều là đàn phi cầm quái thú trí tuệ thấp. Sử Giang nói với La Phong, Triệu Nhược bên cạnh, nếu quái thú đặc biệt lợi hại, căn bản không dám đến gần máy bay hành khách, đến gần chính là chịu chết. La Phong cũng cười. Máy bay hành khách nhưng có mang theo pháo laser chùm. Ở cự ly gần, cho dù là vương cấp quái thú do tốc độ đáng sợ của pháo laser bắn chính diện đều không thể né tránh mà sẽ bị đánh chết. 40 phút sau, phi cơ hạ xuống, cửa khoang thuyền mở ra. Các nhóm đệ tử, các sư phụ chiến thần trong ba tầng nhanh chóng đi ra khỏi máy bay hành khách. Vụ vừa mới ra, La Phong liền cảm giác tầm nhìn thật rộng rãi. Đây là một cánh đồng hoang vu rộng lớn xanh ngắt, rất nhiều thực vật tươi tốt. Xa xa mơ hồ, có thể nhìn thấy một vài bóng quái thú, không hề thấy kiến trúc thành thị. Cả một vùng hoang dã tìm chỗ nghỉ ngơi buổi tối, cũng phiền toái đây không ít nhóm đệ tử thảo luận. Một sư phụ chiến thần người da đen cao giọng nói bằng Hán ngữ. Tất cả đệ tử, mời thông qua đồng hồ thông tin để nhớ kỹ tọa độ vị trí hiện tại. Bây giờ là 15 giờ 15 phút chiều ngày 1/8. Nhiệm vụ của các bạn là sống ở châu Úc đại lục trong 28 ngày. Máy bay hành khách của chúng ta sẽ đến đây lúc 12 giờ trưa ngày 29 để đón tất cả đệ tử quay về căn cứ Hồng Chữ bây giờ. Cuộc sinh tử mạo hiểm của các bạn chính thức bắt đầu. Mâu chỉ bọn chết nhẹ. Ai vui vậy? Nôn nhưng...